Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Triệt tận gốc các ổ nhóm buôn bán vũ khí nóng. Hacker tấn công báo điện tử VOV bị tuyên án 3 năm tù. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 8 tháng 4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An, cơ quan này đã khởi tố đối tượng Phạm Doãn Hùng, 28 tuổi, trú xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, đầu tháng 2 năm 2023, qua công tác nghiệp vụ Công an huyện Nam Đàn phát hiện Phạm Doãn Hùng có những biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức lừa bán vé máy bay trên mạng xã hội. Sau một thời gian đấu tranh, ngày 26 tháng 3, Công an huyện Nam Đàn phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Phạm Doãn Hùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, Phạm Doãn Hùng đã thực hiện hơn 30 vụ lừa đảo đối với nhiều bị hại ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, thành phố Hải Phòng với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hùng đăng tải các thông tin bán vé máy bay giá rẻ lên mạng xã hội. Khi có người liên hệ đặt mua, Hùng thuê người làm vé giả rồi gửi cho các bị hại. Sau khi nhận được tiền, Hùng nhanh chóng cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Hiện chuyên án đang được tiến hành điều tra mở rộng. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Huỳnh Phước Mẫn, sinh năm 1990, trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, 3 năm tù về tội cản trở, gây rối hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. Theo kết quả điều tra, từ ngày 12 tháng 6 năm 2021, báo điện tử VOV, Đài Tiếng Nói Việt Nam, liên tục bị tấn công mạng vào website www.vov.vn. Vào lúc 9 giờ 35 phút ngày 15 tháng 6 năm 2021, qua rà soát kỹ thuật, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát hiện dấu hiệu bị một số người tấn công chiếm quyền kiểm soát tài khoản người dùng để truy cập trái phép thông tin trong hệ thống điều hành tác nghiệp nội bộ của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại địa chỉ www.noibo.vov.vn. Qua công tác nghiệp vụ và khai thác dữ liệu điện tử, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam xác định được người sử dụng địa chỉ IP 116.111.144.83 để tấn công trang báo điện tử vov.vn vào ngày 15 tháng 6 năm 2021 là Huỳnh Phước Mẫn. Sau khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của Huỳnh Phước Mẫn, cơ quan điều tra đã thu giữ được các đồ vật tài liệu liên quan. Đồng thời qua trích sao dữ liệu điện tử, thông tin máy vi tính của Mẫn, thông tin tài khoản StickBoy.vn của Mẫn dùng để tấn công trang web www.vov.vn có lịch sử truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2021. Ngày 19 tháng 6 năm 2021, Mẫn đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua làm việc với cơ quan công an, Huỳnh Phước Mẫn khai nhận, từ lúc 1 giờ 53 phút đến 10 giờ 49 phút ngày 15 tháng 6 năm 2021, Mẫn đã 3 lần tấn công DDoS vào website www.vov.vn. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử xác định hành vi của bị cáo Mẫn đủ yếu tố cấu thành tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. Trước khi tấn công báo điện tử VOV, bị cáo Mẫn từng là một hacker nổi tiếng. Điều hành diễn đàn hacker lớn nhất Việt Nam bị Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an đánh sập vào năm 2014. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ tổng hợp Mạnh Đạt về tội sản xuất hàng giả là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Trước đó, ngày 11 tháng 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 3, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Giang kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ tổng hợp Mạnh Đạt. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả tại nhà xưởng của công ty trên thuộc thôn Tân Sơn, xã Quỳnh Sơn. Tăng vật thu giữ gồm 335 chai thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ có dung tích 800ml, 6 can nhựa chứa dung dịch để pha trộn thuốc bảo vệ thực vật và nhiều vỏ chai nhựa tem nhãn thuốc trừ cỏ. Ngoài ra, qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ số lượng lớn bao chứa viên nén, phân bón giả cùng máy móc, thiết bị để trộn, đóng gói thành phẩm. Ngày 8 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ycret Bia, sinh năm 1978, trú tại Buôn Cờ Nia, xã Ia Ba, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đại đoàn kết được quy định tại Điều 116 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng phản động Lưu Vong Aga, sinh năm 1997, trú tại xã Rò Cơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, cùng về tội danh trên. Đồng thời, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ycret Bia và Aga cùng hai đối tượng khác có liên quan. Các quyết định nói trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, thời gian qua, Aga, Ycret Bia và một số đối tượng đã có hành vi chỉ đạo tiến hành các hành vi phá hoại chính sách đoàn kết, tổ chức hàng trăm buổi hội họp tập huấn trực tuyến, chỉ đạo thu thập các thông tin tài liệu xuyên tạc, gây chia rẽ giữa người dân với chính quyền và lực lượng vũ trang, giữa người dân theo các tôn giáo khác nhau. Một số đối tượng còn có hành vi trực tiếp lôi kéo phát triển mạng lưới cơ sở, theo chỉ đạo của Phun Ro Lưu Vong. Thưa quý vị và các bạn, không trực tiếp tham gia các chuyên án, đối mặt với đối tượng phạm tội tại hiện trường, các cán bộ chiến sĩ của phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên ít được mọi người biết đến. Họ âm thầm lặng lẽ với những trang hồ sơ, tài liệu, dữ liệu quan trọng, chứa đựng những thông tin biết nói, phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giúp lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phòng hồ sơ nghiệp vụ có chức năng quản lý, lưu trữ, khai thác, tra cứu, cung cấp thông tin, dữ liệu cho các đơn vị nghiệp vụ phục vụ đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ nội bộ, xây dựng và phát triển đảng. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, khoa học và độ chính xác cao. Từ những tàng thư căn cước tội phạm được bảo quản cẩn trọng, người làm công tác hồ sơ nghiệp vụ đã góp phần lật tẩy hành tung nhiều đối tượng. Có dịp tới thăm nơi làm việc của phòng hồ sơ nghiệp vụ, chúng tôi hiểu phần nào đặc thù công việc và những vất vả của cán bộ chiến sĩ nơi đây. Những kệ hồ sơ, tài liệu sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, lưu trữ, bảo quản cẩn thận, khoa học từ năm này sang năm khác. Có hồ sơ từ năm 1958, mẫu giấy đã quá cũ, nhiều trang trở nên sơ vữa, ố vàng theo thời gian nên phải xử lý bằng hóa chất. Công tác bảo quản tốt thông tin đã là thách thức quan trọng hơn là từ những khối hồ sơ ấy. Các cán bộ chiến sĩ của phòng phải tra cứu, tìm cho ra những thông tin giá trị để phục vụ yêu cầu công tác khác nhau của lực lượng công an và nhiều cơ quan khác. Khối lượng hồ sơ mới lưu trữ, cập nhật ngày một lớn, trong khi nguồn nhân lực có hạn, khiến việc phải làm thêm ngoài giờ, cuối tuần trở nên phổ biến. 25 năm gắn bó với lĩnh vực đặc thù này, Thượng tá Trần Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh chia sẻ, công việc thầm lặng có phần nhàm chán bởi chỉ quanh quẩn với các loại hồ sơ sổ sách, nên đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải thực sự tâm huyết, trách nhiệm để gắn bó lâu dài. Việc quản lý rất nhiều hồ sơ cũng cần phương pháp làm việc khoa học, trí nhớ và sự tập trung cao độ để khi có yêu cầu trợ giúp của các đơn vị trong công tác nghiệp vụ thì thực hiện nhanh chóng, chính xác. Theo thống kê, trung bình mỗi năm, phòng hồ sơ nghiệp vụ tiếp nhận phục vụ hàng nghìn yêu cầu tra cứu, trao đổi thông tin. Dù con số khá mỏng so với thực tế công tác, nhưng bất kể lúc nào các đơn vị nghiệp vụ cảnh sát, an ninh cần tra cứu khẩn thông tin để phục vụ công tác điều tra, truy xét, đấu tranh khám phá án, thì cán bộ chiến sĩ đơn vị cũng đều thực hiện kịp thời, chính xác. Thượng tá Bùi Công Trường nhấn mạnh, xác định tầm quan trọng của công tác hồ sơ, đơn vị thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, không ngừng rèn luyện, trau dồi kiến thức, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác, bảo đảm hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nghiệp vụ đưa vào hoạt động phát huy hiệu quả cao. Đến nay, toàn bộ hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ theo yêu cầu của Công an tỉnh đều được sắp xếp theo phong, phối, đảm bảo yêu cầu, dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy. Phòng hồ sơ nghiệp vụ cũng chủ động kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ công tác hồ sơ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc thu thập, đăng ký quản lý hồ sơ. Đáng chú ý là 100% đề mục hồ sơ lưu trữ đã được số hóa để tiện tra cứu nhanh chóng. Hệ thống quản lý thông tin tích hợp về vụ việc đối tượng đã lưu trữ được hàng nghìn thẻ. Nhiều hệ thống tàng thư, thẻ, danh, chỉ bản, hồ sơ nghiệp vụ khác được quét, nhập vào các hệ thống cơ sở dữ liệu và kết nối thông tin. Điều này góp phần xác định nhanh, chính xác đối tượng gây án, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và phòng ngừa tội phạm. Những tập hồ sơ nghiệp vụ ngày một thêm dày được bảo quản nguyên vẹn về mặt thông tin, trở thành kho tư liệu vô cùng quý giá, phục vụ đắc lực công tác đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn. Đằng sau những thành tích chiến công chung của lực lượng công an, sự đóng góp âm thầm cần mẫn của các cán bộ chiến sĩ làm công tác hồ sơ nghiệp vụ đáng được ghi nhận, tôn vinh.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, tội phạm sử dụng hàng nóng bao giờ cũng gây hậu quả nặng nề, dễ tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Trong công tác đấu tranh ngăn ngừa tội phạm, cơ quan công an luôn chú trọng đến loại tội phạm chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bởi một băng nhóm, đường dây mua bán vũ khí quân dụng có thể cung cấp hàng nóng cho rất nhiều đối tượng, phục vụ cho mục đích bất lương. Ở tỉnh Bình Dương, tội phạm sử dụng hàng nóng để giải quyết mâu thuẫn, cướp tài sản, đòi nợ thuê có diễn biến phức tạp trong những năm gần đây. Do vậy, cơ quan công an các cấp luôn chú trọng tăng cường phát hiện, triệt xóa các đường dây mua bán hàng nóng. Sau thời gian theo dõi, ngày 24 tháng 3 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang Phạm Văn Minh, sinh năm 2004, quê thành phố Hồ Chí Minh, tàng trữ 2 khẩu súng kiểu dáng Zulu và 52 viên đạn khi đối tượng này di chuyển trên tuyến đường Thuận Giao 09 thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Qua khai thác, Minh cho biết phối hợp cùng người đồng hương Lâm Tấn Thịnh chuyên chế tạo súng rồi giao bán trên mạng xã hội. Thịnh bị bắt và khám xét nơi ở của các đối tượng. Cơ quan công an thu giữ thêm 2 khẩu súng dài, 15 khẩu súng ngắn loại Zulu ổ xoay, hơn 300 viên đạn và nhiều dụng cụ dùng để chế tạo súng. Trước đó, đầu tháng 2 năm 2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an huyện Phú Giáo và Công an huyện Bắc Tân Uyên bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tấn Lộc, sinh năm 1992, quê Bình Phước, có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ. Lộc sử dụng tài khoản Facebook cá nhân Nguyễn Long BD để đăng tải nhiều hình ảnh clip liên quan đến quảng cáo, giới thiệu và mời chào mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ. Khi Lộc xuất hiện tại một quán cà phê thuộc khu phố Cổng Xanh, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên để giao dịch với khách hàng thì bị lực lượng phối hợp bắt giữ. Kiểm tra người đối tượng, công an thu giữ 2 khẩu súng Zulu và nhiều viên đạn bằng kim loại. Lộc khai mua súng trên mạng xã hội với giá 6 triệu đồng trên một khẩu súng để bán lại kiếm lời. Khám xét nơi tạm trú của Lộc, thu giữ thêm 1 khẩu súng Zulu và một số công cụ hỗ trợ. Cùng thời điểm này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra hành chính phòng trọ số 5, nhà trọ Lan Phương, khu phố Bình Cối, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, do Bùi Viết Dũng thuê ở. Qua kiểm tra phát hiện 3 khẩu súng kiểu dáng Zulu, 1 khẩu súng kiểu dáng K59, 29 viên đạn các loại cùng nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và 9 túi ni lông chứa ma túy đá. Hầu hết các đối tượng bị bắt giữ đều cho biết, để chế tạo súng, chúng lên mạng tìm mua linh kiện và đạn của các loại súng như K59, súng bắn đạn hoa cải, súng Zulu, bắn đạn bi, rồi lên mạng học cách chế tạo, lắp ráp hoàn chỉnh khẩu súng. Điều đáng nói là những linh kiện này được mua lại từ các bộ phận của các loại súng cũ mà người dân còn tàng trữ, chưa giao nộp cho cơ quan công an. Qua đấu tranh, phát hiện nhiều trường hợp mua súng để sử dụng gây án như giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Đáng lưu ý, có những trường hợp thanh thiếu niên do tò mò muốn chứng tỏ mình đã lên mạng Zalo, Facebook, YouTube để tìm kiếm và đặt mua các loại súng quân dụng hoặc các loại súng khác có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng để phòng thân, để làm kỷ niệm hoặc chỉ để khoe khoang với bạn bè. Khi bị cơ quan điều tra khởi tố thì mới khóc ròng, hối hận. Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, ngoài sự cố gắng nỗ lực của lực lượng công an, rất cần sự hỗ trợ từ phía người dân trong việc tố giác tội phạm và giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang tàng trữ trong nhà. Các bậc phụ huynh cần quan tâm, giáo dục con cái, nói không với việc tàng trữ vũ khí với bất cứ lý do gì. Công an huyện Phú Giáo là một trong những địa phương làm khá tốt công tác vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nhờ vậy mà các vụ án liên quan đến hàng nóng trên địa bàn rất ít xảy ra. An ninh trật tự được đảm bảo. Thượng tá Bồ Văn Cúc, trưởng công an huyện Phú Giáo cho biết, để thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân, công an huyện đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và mạnh dạn tố giác tội phạm, đã giúp người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật, chủ trương của nhà nước nên hưởng ứng rất nhiệt tình. Bà Nguyễn Thị Nga, ngụ xã Phước Vĩnh cho biết, vì được tuyên truyền vận động nên khi phát hiện được khẩu súng mà người chồng quá cố lưu giữ làm kỷ niệm, bà đã giao nộp ngay cho cơ quan công an. Tương tự ông Trần Chí Công, ngụ xã Phúc Hòa, có cha tham gia cách mạng và lưu giữ lại khẩu súng cùng 3 viên đạn. Mới đây cha ông bị bệnh qua đời, ông dọn nhà thì phát hiện được súng và đạn. Do cán bộ công an thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở qua các buổi họp ở ấp, xã và đến tận nhà, nên khi phát hiện súng, tôi liền giao nộp cho cơ quan công an. Ông Công cho biết. Bên cạnh vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cơ quan công an còn khuyến cáo các đơn vị dịch vụ vận tải, xe khách, bưu chính cần nâng cao hơn nữa quy trình giám sát, kiểm tra hàng hóa để tránh bị các đối tượng lợi dụng vận chuyển trái phép các loại vũ khí nói trên.
Chẳng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Chẳng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Trong khói bom dưới ánh trăng suốt 4 mùa tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau, cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau. Bạn đời ơi, hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa, tôi vẫn say tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau, cho ngày nay, cho ngày.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022. Điều 15. Hình thức thông tin truyền thông giáo dục. Thông tin truyền thông giáo dục về phòng chống bạo lực gia đình được thực hiện thông qua các hình thức sau đây. 1. Hội nghị, hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, phổ biến pháp luật trực tiếp. 2. Phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pano, áp phích, tranh cổ động. 3. Lồng ghép trong chương trình và hoạt động tại cơ sở giáo dục. 4. Tổ chức cuộc thi, chiến dịch truyền thông. 5. Lồng ghép trong hoạt động văn học, nghệ thuật, thể thao, sinh hoạt đoàn thể, cộng đồng dân cư, mô hình phòng chống bạo lực gia đình. 6. Hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. Điều 16. Tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình. 1. Nội dung tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình bao gồm: A. Thông tin kiến thức pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, giới, bình đẳng giới và quy định của pháp luật có liên quan, quyền và trách nhiệm của người bị bạo lực gia đình, thành viên khác trong gia đình. B. Kỹ năng ứng xử trong gia đình, tổ chức đời sống gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, xử lý khi xảy ra hành vi bạo lực gia đình, chăm sóc người bị bạo lực gia đình. 2. Việc tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình tập trung vào các đối tượng sau đây: A. Người bị bạo lực gia đình. B. Người có hành vi bạo lực gia đình. C. Trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc, người sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. D. Người thường xuyên có hành vi cổ suý cho bạo lực, kỳ thị, phân biệt đối xử về giới, giới tính, định kiến giới. D. Người chuẩn bị kết hôn. 3. Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cung cấp và cơ quan tổ chức cá nhân khác hướng dẫn tạo điều kiện cho hoạt động tư vấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực gia đình cho người thực hiện tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình ở cơ sở. Điều 17. Hòa giải trong phòng chống bạo lực gia đình. 1. Hòa giải trong phòng chống bạo lực gia đình là việc người tiến hành hòa giải hướng dẫn các bên tự nguyện giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình để không làm phát sinh, tái diễn hành vi bạo lực gia đình. Hòa giải trong phòng chống bạo lực gia đình không thay thế biện pháp xử lý người có hành vi bạo lực gia đình. 2. Việc hòa giải trong phòng chống bạo lực gia đình phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây: A. Chủ động, kịp thời, kiên trì. B. Tôn trọng sự tự nguyện của các bên và an toàn của người bị bạo lực gia đình. C. Khách quan, bình đẳng, có lý, có tình, phù hợp với quy định của pháp luật và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. D. Bảo đảm bí mật thông tin về đời sống riêng tư của các thành viên gia đình được hòa giải. D. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, không xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng. Điều 18. Chủ thể tiến hành hòa giải. 1. Thành viên gia đình, dòng họ có trách nhiệm hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp nhằm phòng ngừa hành vi bạo lực gia đình phát sinh hoặc tái diễn. Trong trường hợp cần thiết, có thể mời chức sắc tôn giáo, già làng, trường bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, người thân, người trong cơ quan, tổ chức của chủ thể có mâu thuẫn, tranh chấp và người được đào tạo hoặc có kinh nghiệm về công tác xã hội, tâm lý học, người có kinh nghiệm trong công tác phòng chống bạo lực gia đình tham gia hòa giải. 2. Cơ quan tổ chức có trách nhiệm tổ chức hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa người thuộc cơ quan tổ chức đó với thành viên gia đình của họ khi có đề nghị của thành viên gia đình. Trường hợp cần thiết thì phối hợp với cơ quan tổ chức ở địa phương để hòa giải. 3. Tổ hòa giải ở cơ sở có trách nhiệm hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp và vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình theo quy định của luật hòa giải ở cơ sở. 4. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp và các tổ chức cá nhân khác hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực gia đình cho hòa giải viên của tổ hòa giải ở cơ sở. Chương 3. Bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng chống bạo lực gia đình. Mục 1. Báo tin và xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình. Điều 19. Báo tin tố giác về hành vi bạo lực gia đình. 1. Địa chỉ tiếp nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình bao gồm: A. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình. B. Cơ quan công an, đồn biên phòng gần nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình. C. Cơ sở giáo dục nơi người bị bạo lực gia đình là người học. D. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình. D. Người đứng đầu tổ chức chính trị xã hội cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình. E. Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. 2. Việc báo tin tố giác về hành vi bạo lực gia đình đến địa chỉ quy định tại khoản 1 điều này thực hiện theo các hình thức sau đây: A. Gọi điện, nhắn tin. B. Gửi đơn, thư. C. Trực tiếp báo tin. 3. Chính phủ quy định về Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình để tiếp nhận xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình. Điều 20. Xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình. 1. Cơ quan công an, đồn biên phòng gần nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình khi nhận tin báo tố giác thì trong phạm vi quyền hạn của mình phải kịp thời ngăn chặn xử lý hành vi bạo lực gia đình theo thẩm quyền, đồng thời thông báo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình. 2. Tổ chức cá nhân quy định tại các điểm C, D, D và E khoản 1, điều 19 của luật này khi nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình phải thông báo ngay cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình và theo khả năng của mình tham gia ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình. 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xử lý hoặc phân công xử lý ngay khi tiếp nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình hoặc nhận được báo cáo về hành vi bạo lực gia đình của tổ chức cá nhân quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều này. Trường hợp tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình mà người bị bạo lực là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc, hoặc hành vi bạo lực gia đình đã hoặc có khả năng gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người bị bạo lực, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công công an xã, phường, thị trấn, sau đây gọi chung là công an xã, xử lý. 4. Trường hợp tin báo tố giác về tội phạm thì việc tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. 5. Quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình thực hiện theo quy định của Chính phủ. Điều 21. Sử dụng âm thanh hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình. 1. Người có âm thanh hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình có quyền cung cấp cho cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết vụ việc bạo lực gia đình. 2. Việc sử dụng âm thanh hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình trong quá trình giải quyết vụ việc bạo lực gia đình và đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, Internet phải được sự đồng ý của người bị bạo lực gia đình hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống, chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Báo Công an, Báo Pháp luật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.